Chị Tám à, thấy bé Liên mặt mũi trông hiền mà. Chắc không đến nỗi khó dạy đâu chị Tám. Đôi khi mà trong đám con á thì thế nào cũng thấy có đứa hợp, có đứa không hợp. Nên đứa thì mình thấy dễ dạy, đứa thì mình thấy khó dạy. Phải không chị?
Đúng đó sư cô. Cái con dịch vật này á thiệt là không có hợp với tôi tí nào hết á. Thiệt ra phải nói nó là thứ hoang gia phá nhà hại cửa thì mới đúng. Ông thầy Tử Vi nhãn thần đã giải thích như vậy đó. Ông nói chồng tôi tuổi dần, còn nó thì tuổi thân. Mà dần thân tỵ hợi là tứ hành xung. Bởi khi sanh nó ra đời, chồng tôi chết liền, tử trận chết. Còn tôi thì phải lâm cảnh nghèo khổ tan mát từ đó cho tới giờ.
Chị Tám, tôi nói điều này mà nếu thấy sai á thì xin chị đừng giận ngang. Trên thế gian này á có biết bao đứa bé kỵ tuổi cha mẹ mà cha mẹ vẫn sống, cũng có lắm đứa hợp tuổi lại lâm cảnh mồ côi. Người ta nói bói sa ma quét nhà sa sát. Thầy bói thì họ vẽ vời sa vụ kỵ vụ hợp rồi bàn ngang tán rộng nhằm thăm dò tâm lý kẻ nào nhẹ dạ để mà khai thác mưu đồ trục lợi. Chị thấy có phải không? Tin tưởng làm sao được chị Tám?
Vậy chứ mà đáng tình lắm chứ sư cô. Cái anh Toàn mà bạn cùng khóa với chồng tôi á, ảnh cũng tuổi dần, sanh đứa con á tuổi ngọ, mà dần ngọ tức là tam hợp. Từ đó binh nghiệp ảnh lên như diều, dõn dẹn trong vòng có 4 năm mà ảnh lên được 3 lon. Bây giờ ảnh đã mang cấp bậc đại tá, uy quyền một cõi rồi. Còn cái con Ba Khờm á, vợ của ảnh, đang thủi đang thui xấu ảnh hà. Vậy mà bây giờ cũng làm bà này bà nọ, đóng đa đóng đảnh, ghét dễ sợ. Chỉ vì phận tôi hẩm hiu nên mới sanh nhầm cái thứ con báo đời, để mà phải khốn khổ như vậy nè.
Chị Tám à, hôm trước chị em mình có thảo luận về lý nghiệp báo và nhân duyên. Theo đó đó thì mỗi người tự mình chủ động trong việc tạo nghiệp cho mình. Mình đã gieo nhân thiện hay nhân ác gì đó thì mình phải gánh chịu cái quả phát sinh từ cái nhân đó, không sai chạy đi đâu hết. Chị Tám chắc còn nhớ điều đó không?
Chuyện gì tôi không ý kiến, chứ cái chuyện mà gieo nhân nào gặt quả nấy á thì tôi chịu lắm đó.
Như vậy đó chị Tám, nghiệp của mình thì do mình tạo ra, lành dữ gì thì tự mình gieo nhân. Như vậy thì đâu có ai dù là thánh thần cũng không thể ban phước hay gây họa cho mình được. Thành thử ra một đứa con sanh ra đời cũng không làm thay đổi nghiệp của mình, không gây ra chuyện hên xui gì hết. Phải vậy không chị Tám?
Không phải vậy đâu sư cô. Đành rằng á có luật nhân quả, nhưng chuyện đứa con mà tạo hên xui cho mình á có thiệt mà sư cô. Nè, kinh nghiệm của tôi về vụ sanh con Liên quá rõ ràng rồi. Còn cái vụ anh Đại Tá Toàn cũng vậy. Và còn biết bao nhiêu vụ khác nữa. Không tin làm sao được ha sư cô.
Về việc này á thì tôi xin góp ý kiến như vậy đây chị Tám. Hành vi tạo nhân thiện hay ác ở quá khứ của một người có thể đã được đóng góp ít nhiều bởi một vài người khác. Cái liên hệ đó đã tạo cho họ một nghiệp chung, Phật giáo gọi là cộng nghiệp. khi nhân chuyển biến thành quả, thì những người đó đã có dây liên hệ từ trước, do cộng nghiệp lôi kéo, sẽ hiện diện bên cạnh người chủ động để cùng nhận lãnh cái nghiệp tương cận với nhau. Nhìn bề ngoài á, thì mình có thể tưởng rằng sự hiện hữu của một người thân đã ảnh hưởng đến thịnh suy của mình. Nhưng mà xét cho kỹ á, thì không có ai ảnh hưởng đến số phận của ai hết. Mỗi người lãnh cái phần nghiệp của mình trong cái nghiệp chung mà thôi. Tôi trình bày như vậy, chị Tám có đồng ý không?
Sư cô nói như vậy thì tôi hay vậy. Chứ tôi vẫn thấy con cái nó cũng gây ra cái chuyện hên xui cho mình nhiều lắm.
Sư cô nghĩ mớ tà kiến này đã bám rễ lâu đời trong tâm thức mụ Tám. Nhất thời, sư cô khó mà gột rửa ngay được. Sư cô sẽ trở lại gặp mụ Tám, thảo luận đề tài này nhiều lần nữa, để giải tỏa từ từ. Còn bây giờ, chuyện cấp bách là an nguy của bé Liên, thì tạm thời sư cô sẽ tìm phương cách khơi dậy tình thương con nơi quả tim khô cằn của mụ, cũng được. Sư cô ngần ngừ một lúc, rồi ra chiều thân mật, lên tiếng.
À, chị Tám à, chắc chị không thể nào ngờ là cái ngày mà tôi sinh ra đời đó, chính là cái ngày mà má tôi đau khổ cùng cực. Đây là một việc mà bà đã bưng kín miệng mình, không thổ lộ cho một ai ở xã Khánh Hộ này biết hết.
Mụ Tám lộ vẻ hào hứng khi sắp được nghe một câu chuyện bí mật.
Ủa, thật vậy hả sư cô? Sư cô kể rõ tôi nghe đi.
Cha tôi á là con trai duy nhất của một gia đình hoàng tộc giàu sang tại cố đô Huế. Bà nội tôi đã chọn mẹ tôi, một cô gái nghèo thuộc gia đình đông con, về làm dâu, vì hy vọng sẽ sớm có cháu trai nối dõi tông đường. Nhưng mẹ tôi lại sanh liên tục hai đứa gái, khiến nội thất vọng, nội cằn nhằn, giận dỗi, vu vơ, rồi gán cho mẹ tôi cái tội thiếu đức, nên không sanh được con trai. Rồi mẹ tôi cấn thai lần nữa, nội hy vọng tràn trề, nên vừa ngọt ngào với con dâu, vừa công khai tỏ ý sẽ bắt con trai cưới vợ khác. Nếu sanh lần này nữa mà vẫn là con gái, chính vì lo âu thái quá, sức khỏe mẹ tôi suy yếu rõ rệt. Đó là lý do chính đáng để ngoại tôi xin với nội được đem con gái về nhà chăm sóc khi sanh nở. Sinh con ra mệt đứt hơi, mẹ tôi vẫn ráng thều thào tìm hiểu đứa nhỏ là trai hay gái. Nhưng thật là bất hạnh cho bà, đứa bé đó chính là tôi, là gái. Bà nhìn con sững sờ rồi ngất xỉu. Khi bà tỉnh dậy, ngoại vừa an ủi vừa đề nghị một giải pháp mà ngoại đã tính toán và thu xếp chu đáo, là đánh tráo tôi với đứa con trai của chị bếp. Đứa bé này đã chào đời trước tôi hai ngày. Mẹ tôi phản đối quyết liệt. Bà ôm cứng tôi, không cho ngoại và cậu thi hành ý định. Bà nói, thà bà chịu khổ chung với con, chứ không vì việc củng cố địa vị, vì tham lam phú quý, mà bỏ con lăn lóc với người dân nước lã. Đúng như ngoại tôi tiên liệu, nội tôi chẳng nhìn nhỏ gì đứa cháu vô phước. cha tôi thì chỉ viếng thăm một lần rồi biệt giảng luôn, chẳng hề đề cập đến việc rước vợ con về nhà. Sau mấy tháng đớn đau tuyệt vọng, mẹ tôi bồng tôi vào Nam lập nghiệp. Thầy trọn đời chẳng trở lại đất thần kinh. Chị Tám thấy không? Chỉ vì tôi mang thân gái mà mẹ tôi phải đau khổ suốt cả cuộc đời. Thế mà bà chẳng hề ghét bỏ tôi. Bà thương yêu, chăm sóc tôi từng ly từng tí, không dám ăn, không dám mặc, để nhường tất cả cho con. Tôi mà ấm đầu hay tay chân bị trầy trụ một chút thì bà xót xa như đứt từng khúc ruột. Tình thương của bà đối với tôi bao la như biển rộng. Tôi dẫu có tan xương nát thịt cũng chưa đành đáp nổi thâm ước. Sư cô mang tâm sự đời mình thổ lộ cho mụ Tám, mong mụ cảm động, rồi tình thương bé Liên sẽ nhen nhóm trong lòng mụ. Ngờ đâu, khi sư cô sắp dứt lời, mặt mày mụ Tám đang tươi rói, bỗng dưng biến sắc. Mụ hậm hực, hứa một cái, nhổ bãi nước bọt cái phẹt, rồi ngoảnh mặt hướng khác, không thèm tiếp chuyện với sư cô nữa. Sư cô bàng hoàng, ngớ ngẩn, không hiểu việc gì đã xảy ra. Chừng mấy giây sau, sư cô mới khám phá rằng, lời ca tụng bà mẹ dịu hiền vô tình khiến người mẹ hung dữ, nhột nhạt. Nghi sư cô kể chuyện với thâm ý chê bai, chăm chọc. Sư cô bối rối, tự trách mình đa sự, đạo đức hèn kém, đã không cảm hóa nổi mụ Tám, mà còn đổ dầu trên lửa, gây tai họa thêm cho bé Liên. Sư cô đứng dậy, giận thối lui, rồi lại rụt rè muốn mở lời giả lả, nhưng thấy quyết định nào cũng không ổn cả. Thình lình, mụ Tám quay người lại, châm bẩm nhìn sư cô, gằn từng tiếng.
Nè, tôi nghe nói Phật đản nhằm ngày rằm, mà sao sư cô lại nói ngày mùng 8? Như vậy là nghĩa làm sao? Mấy người tu hành mà sao ăn nói bất nhất quá vậy?
Sư cô thở phào nhẹ nhõm. Lời lẽ mùng 8 tuy xỉa xói gắt gao, nhưng mụ còn chịu đối thoại thì còn hy vọng, còn nước còn tác. Sư cô dịu dàng đáp: Thưa chị Tám, theo truyền thống Phật giáo Trung Hoa thì Phật đản nhằm ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Còn Phật giáo Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng Trung Hoa nên cũng tổ chức vào ngày này. Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông thì Phật đản nhằm ngày trăng tròn tháng 4. Vấn đề sai khác này được đặt ra trong một phiên họp của Đại hội Phật giáo Thế giới. Sau khi thảo luận, Đại hội đã đồng thanh quyết định thống nhất ngày Phật đản là ngày rằm tháng 4. Do đó, Phật giáo Việt Nam hiện nay tổ chức lễ Phật đản ngày rằm. Tuy vậy, có nhiều chùa vẫn cố gắng giữ chút lệ xưa, nên tổ chức thêm ngày mùng 8. Tôi tính rủ chị em mình làm cái lễ nhỏ trong xóm ngày mùng 8. Vì đến ngày rằm thì tôi phải về Sài Gòn làm lễ chính thức tại tu viện. Tôi đã không trình bày sành mạch với chị em về vấn đề này. Điều đó quả thật có lỗi. Thái độ bình tĩnh và mềm mỏng của sư cô khiến mụ Tám nguôi ngoai cơn giận phần nào. Sư cô mừng rỡ tiếp lời: Thật ra tổ chức lễ chỉ là một hình thức, thì ngày nào cũng như nhau, có khác gì đâu, phải không chị Tám? Vấn đề quan trọng là mình biết vận dụng được ý nghĩa của ngày lễ Phật đản, biết nương vào ngày đó để tưởng nhớ công ơn Phật và noi gương Ngài dũng mãnh tu sửa thân tâm, sao cho xứng đáng là một người con Phật. Chị Tám biết không, theo niềm tin riêng của tôi á, thì ngày Phật thật sự khai sinh không phải ngày mùng 8 hay ngày rằm, mà là một ngày xa xôi mù mịt vô số kiếp về trước, khi Đức Phật còn phải chịu hình phạt ở chốn địa ngục vô gián lận kia. Mụ Tám mỉa mai:
Ủa, sao có cái ngày gì lạ quá vậy ha?
Đây là chuyện tiền kiếp của Phật và những A Tăng kỳ kiếp cực kỳ xa xôi. Thuở mà Đức Phật chưa biết tu tập, nên có khi thì tạo nhân lành, khi thì gây nhân ác, hỗn tạp với nhau. Do đó cứ bị lăn lộn lên xuống trong lục đạo luân hồi. Cho đến một kiếp nọ, Đức Phật là một đứa con bất hiếu, bất nhân, đã tàn nhẫn chửi mắng, đánh đập mẹ ruột của mình, nên khi chết bị đọa vào địa ngục vô gián. Tội nhân trong ngục bị vòng lửa bám trên đầu thiêu đốt đau đớn, chết lên chết xuống, khổ sở không thể kể xiết. Đức Phật thăm hỏi ngục tốt, đến chừng nào mình mới thoát khỏi nơi này thì được bảo rằng: Bao giờ trên thế gian có tên nào bất hiếu bằng hay hơn ngươi, chết xuống đây thay thế chỗ ngươi, ngươi mới thoát nạn. Đức Phật mới mống niệm, ước mong trên thế gian có càng nhiều càng tốt những kẻ ác nhân bất hiếu, để sớm có kẻ thế cho mình. Niệm xấu vừa khởi, tức thời vòng lửa siết chặt hơn, lửa thiêu đốt dữ dằn hơn, khiến người con bất hiếu lăn ra, chết ngất lên ngất xuống. Trong giây phút cực kỳ đau đớn đó, bỗng nhiên Đức Phật lúc đó nghĩ: Chốn này khổ sở quá chừng chừng, thật là thảm thương cho ai đã lọt đến chốn này. Mong thế gian không còn ai bất hiếu, để họ khỏi rơi vào đây. Còn phần mình, nếu không ai thay thế thì đành cam chịu khổ sở hoài vậy. Niệm lành vừa sanh, tức thời đứa con bất hiếu thoát khỏi chốn địa ngục, sanh lên cõi trời. Và kể từ kiếp đó, Đức Phật luôn luôn tinh tiến tu hành cho đến ngày thành Phật, cách nay hơn 2500 năm. Giây phút phát khởi niệm lành, chịu khổ thay chúng sanh, quả là thời điểm đặc biệt. Tôi tin tưởng rằng mầm mống một vị Phật đã thực sự khai sanh từ đó. Chị đồng ý với tôi không chị Tám? Câu chuyện tiền thân có lẽ hấp dẫn mụ Tám, nên mụ theo dõi chăm chỉ và góp ý vui vẻ.
Đúng đà, giây phút đó quả là khúc quanh lớn đó. Đã biến đổi một cái ác thành Phật. Nói rằng Phật đã thật sự khai sanh từ lúc đó cũng có lý lắm chứ.
Chị Tám à, tôi xin kể chị nghe tiếp chuyện này nha. Khó tin lắm, mà có thật. Mới xảy ra ràng ràng tại xóm mình nè. Hồi nãy nè, tôi đích thân chứng kiến một vị Phật khai sanh đó chị. Chị Tám trố mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Sư cô nói tiếp: Chuyện thật 100% mà. Thì mới hồi nãy đây, cháu Liên có thỏ thẻ với tôi là cháu muốn đi tu. Tôi mới hỏi lý do thì cháu chân thành đáp: Thưa cô, con thấy cả đời má con phải chịu khổ sở quá chừng hà, con muốn đi tu để độ cho má con hết khổ. cháu nói như vậy. Tôi chứng kiến thái độ thành khẩn của cháu. Tôi xúc động, cảm nhận rõ ràng rằng một vị Phật đã vừa khai sanh trong tâm em. Tôi tin tưởng nguyện vọng của em sẽ thành. Em sẽ thành Phật và em sẽ độ được mẹ em. Mụ Tám vụt chạy ra nhà sau, và sư cô cũng lo lắng phóng theo bén gót. Sư cô thấy mụ Tám bước nhanh tới chỗ con gái đang sắc chuối heo, lặng lẽ nhìn con bé. Gương mặt bặm trợn đanh đá thường ngày bỗng mềm dịu hẳn ra, rồi mụ lên tiếng: Liên à, bộ con nói với sư cô con muốn đi tu để độ má hả con? Bé Liên không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mặt mày em tái mét. Em rụt rè đáp nho nhỏ:
Dạ, con thấy má khổ sở quá chừng hà. Con thương má, con muốn bắt chước sư cô đi tu để độ cho má hết khổ.
Hai hàng nước mắt của mụ Tám đột nhiên rạng rỡ. Mụ ôm con bé vào lòng, lúng búng chẳng ra lời.
Ôi, thương quá, tội nghiệp con tôi quá.
Một vị Phật lại vừa được khai sanh. Sư cô cảm nhận điều đó trong niềm vui mênh mang. Ý thức sự hiện diện của mình đã trở thành thừa thải. Sư cô lặng lẽ rút lui, bước ra ngoài, nhìn vạn vật mọi loài. Sư cô cảm thấy tất cả dường như đã bừng dậy để hân hoan chia sẻ niềm vui với sư cô. Tác giả viết xong tháng 4 năm 1995. Kính thưa quý vị, trong tinh thần phổ biến Phật pháp, quý vị có thể dễ tìm mua những băng C60 hoặc C90 tự sang ra để tặng biếu bà con, hoặc giới thiệu cùng thân hữu có thể trực tiếp thỉnh băng gốc ủng hộ chúng tôi có phương tiện thực hiện thêm những băng mới trong tương lai. Xin quý vị liên lạc trực tiếp với chúng tôi, đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại số 714-957-5786. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, những khúc băng trống này Tâm Từ xin đọc kinh Lời Vàng của dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm sau đây. Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mới xuất hiện ra đời để mở bày, chỉ dạy, giác ngộ và thể nhập vào tri kiến Phật. Trích trong kinh Pháp Hoa. Phật dạy: Ta xuất hiện ra đời như đám mây lớn, có thể làm thấm nhuần tất cả, nghĩa là vì muốn khiến những chúng sanh khô khát đều xa lìa đau khổ, được vui an ổn. Ta vì đại chúng nói pháp cam lồ thanh tịnh, pháp ấy duy có một mùi là giải thoát và niết bàn. Ta thường vì đại chúng làm nhân duyên mà dùng một thứ tiếng diễn nói nghĩa ấy. Ta xem tất cả chúng sanh thấy đều bình đẳng, không có tâm bỉ thử cắn ái, cũng không tham trước, không chướng ngại, hằng vì tất cả mà nói đạo pháp bình đẳng. và cũng không phân biệt là một người hay nhiều người, mà thường diễn nói chánh pháp, ngoài ra không việc gì khác. Dù trong lúc đi lại đứng ngồi cũng không nhàm bỏ. Đối với những kẻ sang hèn trên dưới, trì giới phá giới, có lễ độ hay không lễ độ, chánh kiến hay tà kiến, căn cơ lanh lợi hay ngu độn, ta bình đẳng dưới pháp vũ vẫn không mệt mỏi. Tất cả chúng sanh đã được nghe pháp ta nên cố gắng tu trì thì đều được tiến thủ ngôi cao. Trích trong kinh Pháp Hoa. Lời dạy không oán hận là lời Phật dạy. Lời dạy không kiện tụng là lời Phật dạy. Lời dạy không bài bán là lời Phật dạy. Trích trong kinh Bảo Tàng. Giáo pháp không chấp tự tha gọi là Phật giáo. Giáo pháp không chê bai gọi là Phật giáo. Giáo pháp khéo dạy dỗ, khéo dắt dẫn, hợp theo căn cơ gọi là Phật giáo. Trong kinh Bảo Khuôn. Các đức Phật ra đời duy có việc này là vì muốn làm lợi ích cho thế gian, khiến thế gian sáng mắt để dứt tất cả tà đạo về. Trích trong kinh Đại Pháp Cú Đà La Ni. Phật dạy: ta thương mến các ngươi, chư thiên nhân dân, lắm hơn cha mẹ thương con. Ta nay thành Phật trong thế gian này, hằng phục năm món ác, tiêu trừ năm món khổ, dứt bạc năm món đốt cháy, lấy điều lành cải điều ác, cứu khổ sanh tử, thiến được năm món phước đức và lâm cảnh vô vi yên ổn. Trích trong kinh Vô Lượng Thọ. Những người đa nghi đối với tất cả việc thế gian và xuất thế gian đều chẳng thành công, vì nghi pháp chẳng học đặng, nghi thầy chẳng hay kính thuận, và nghi mình thì không thể học được. Sanh ba điều nghi này là cội gốc ngăn đạo về. Trái lại, khởi tâm quyết định mà học thời không nên có ba việc này. Trích trong kinh Luận Thành Thật. Phật dạy: những người tu đạo như cây trôi trong dòng nước, tìm giữa dòng mà trôi, chẳng bị người vớt lấy, chẳng bị quỷ thần ngăn chặn, chẳng bị dòng nước xoáy làm dừng lại, cũng chẳng hư mục. Ta bảo đảm, cái này quyết định trôi vào biển cả. Người học đạo cũng vậy, chẳng cho tình dục làm mê hoặc, chẳng bị các tà thuyết làm loạn tâm, tinh tấn, vô vi. Ta bảo đảm, người này chắc chứng đẳng đạo quả. Kinh Hoa Nghiêm. Phần kinh Lời Vàng xin được tạm ngưng nơi đây. Tâm Từ sẽ cố gắng đọc tiếp trong những băng tới. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.